Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật dâng hài nhi Giê-xu tại đền thờ Jerusalem có một yếu tố cần được khai triển, đó là lời tiên tri của cụ già Simeon. Ông Simeon bồng hài nhi Giê-xu trên tay chúc lành cho cha mẹ hài nhi và dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần nói với Đức Maria rằng: "Này đây cháu được đặt như cớ vấp ngã hay được trỗi dậy của nhiều người. Cháu cũng còn là dấu hiệu bị chống báng. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra." Trước hết, lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Giê-xu như là dấu chỉ của sự vấp ngã hay trỗi dậy và chống đối của nhiều người. Chính cuộc sống của Đức Giê-xu sau này sẽ chứng thực lời tiên tri ấy. Lý do là vì các lời giảng dạy của Đức Giê-xu và các việc người làm bắt buộc người ta phải có các lựa chọn phò hay chống lại người, như chính Chúa Giê-xu sẽ nói sau này: "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán." Thật vậy, khi đọc các phúc âm, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều văn bản đề cập tới Đức Giê-xu như là dấu chỉ của sự chia rẽ, bất đồng ý kiến, như là đấng khiến cho người ta tin nhận hay khước từ. Trong chương 2 thư thứ nhất, Thánh Phêrô cho tín hữu biết có thể áp dụng lời ngôn sứ Isaiah đã nói cho Chúa Kitô: "Quả thật có lời kinh thánh chép: Này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp ngã, tảng đá gây xúc phạm. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy." Đây cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto trong chương 1 thư thứ nhất gửi cho họ. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục và dân ngoại cho là điên rồ. Thánh sử Matthew thì đặt các lời này trên môi miệng Chúa Giê-xu: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà." Thánh sử Gioan ba lần ghi nhận Chúa Giê-xu là cớ gây chia rẽ giữa dân chúng, vì Ngài khiến cho người nghe có các ý kiến khác nhau về mình. Trong chương 7, Thánh sử ghi lại các ý kiến trái nghịch liên quan tới Chúa Giê-xu như sau: "Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: Ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao?" Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Trong trình thuật Chúa Giê-xu cho người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, Thánh sử Gioan viết trong chương 9 rằng: "Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ." Khi nghe diễn từ của Chúa Giê-xu tự giới thiệu là mục tử nhân lành, biết rõ chiên của mình, sẵn sàng hiến mạng sống vì đoàn chiên và là cửa chuồng chiên, để ai qua đó mà vào thì được cứu rỗi và gặp thấy đồng cỏ, người Do Thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó. Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi, ngay ông ấy làm gì?" Kẻ khác lại nói: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy. Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao?" Những chia rẽ và bất đồng ý kiến liên quan tới chính con người của Đức Giê-xu, đấng đã tuyên bố với người mù từ lúc mới sinh được Ngài cho sáng mắt: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù." Yếu tố phân rẽ của lời phán xử này là Chúa Kitô ánh sáng thế gian, là lời Ngài mặc khải Thiên Chúa Cha: "Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Chúa Kitô là ánh sáng, và lời mặc khải của Ngài dò xét trái tim con người. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa cái chết của Đức Giêsu như là sự mâu thuẫn mà người tội lỗi đổ lên trên Ngài để chống lại Ngài. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô trích lời ngôn sứ Isaiah và giải thích rằng: "Còn dân Israel, ngôn sứ nói, suốt ngày ta giang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch." Dựa trên các lời trích này, chúng ta có thể suy diễn ra rằng, tuy dùng các từ khác nhau, truyền thống phúc âm cũng như truyền thống Phêrô và Phaolô đồng ý với nhau về nòng cốt. Tin mừng Chúa Giêsu rao giảng vừa êm dịu vuốt ve, vừa đánh động mạnh mẽ. Nó làm rung chuyển nội tâm con người, nó khiêu khích con người phải lựa chọn. Thật thế, lòng tin do tin mừng khơi dậy trong trái tim con người gây âu lo, bất ổn, nhưng là thứ âu lo bất ổn trao ban ơn cứu độ. Lời tiên tri của cụ già Simeon tiếp nhận đề tài này của Thánh Kinh Tân Ước bằng cách trình bày nó trước trong tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu và báo trước những gì sẽ xảy ra sau này trong sứ mệnh công khai loan báo tin mừng của Chúa và trong sứ mệnh của giáo hội thời các tông đồ. Trở lại với lời tiên tri của cụ già Simeon, chúng ta nhận thấy nó gồm hai khía cạnh. Một khía cạnh liên quan tới dân Israel, khía cạnh kia liên quan tới mẹ Maria. Trong từ ngữ Kinh Thánh, nhiều người ám chỉ tất cả mọi người. Đối với tất cả mọi thành phần của dân Israel, dân được tuyển chọn, Đức Giêsu được chỉ định trở thành cớ gây vấp ngã và trỗi dậy. Với hai từ phản đề ấy, cụ già Simeon nói tiên tri về hậu quả tổng quát sứ mệnh của Chúa Giêsu sau này. Đối với những kẻ sẽ khước từ, đối với những kẻ sẽ tin rằng họ đứng vững nhờ sức lực và những an ninh riêng của họ, Đức Giêsu sẽ là hòn đá khiến cho họ vấp ngã. Đó là thái độ kiêu căng của giới biệt phái, ỷ lại nơi sự hiểu biết lề luật của họ. Đó là thái độ tự tôn của người được mời dự tiệc, chọn chỗ nhất cho mình, nhưng rốt cuộc phải xấu hổ nhường chỗ tốt cho người khác. Đó là thái độ của người biệt phái kiêu căng kể lể nhân đức và công nghiệp của mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là thái độ khước từ khinh thường lời mời dự tiệc để lo công kia việc nọ. Trái lại, Chúa Giêsu sẽ là dịp trao ban ơn cứu độ cho những ai phải sống trong tình trạng bần cùng, tội lỗi, nhưng biết tiếp nhận lời Ngài rao giảng. Điển hình như ông Gia-kêu, những người què quặt, khuyết tật, mù lòa, chiếm chỗ và thay thế các khách được mời dự tiệc cưới mà không đến. Như thế trong cuộc sống công khai rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu được chấp nhận nhưng đồng thời cũng phải sống kinh nghiệm đắng cay của thảm cảnh bị khước từ, chống đối. Ngài sẽ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn. Trước hết, Đức Giêsu là dấu chỉ. Thật vậy, Thiên Chúa tự tỏ hiện nơi con người của Đức Giêsu và sống gần gũi với dân Ngài. Thầy cả Zacharia được hết câm đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người." Dân chúng được chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu cho thanh niên con bà quá thành Na-im sống lại, kinh sợ tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Một cách đặc biệt, Thiên Chúa tự tỏ hiện nơi biến cố phục sinh của Đức Giêsu sau khi được mai táng trong lòng đất 3 ngày, như ngôn sứ Jonah nằm trong bụng cá voi ba đêm ngày. Như ông Jonah đã là dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Tuy nhiên, Đức Giê-xu là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, nghĩa là bị do Thái giáo chính truyền và dân thành Jerusalem khước từ, chối bỏ, vì họ đã không nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến viếng thăm họ. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu lại thương khóc thành Jerusalem. Như thế, con đường loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu tràn đầy chông gai, khó khăn, thất bại, và sẽ kết thúc với cái chết bất công, hổ nhục, thảm thương trên thập giá.